Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thượng Tọa Trụ Trì, Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng. Hôm nay là chiều thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024. Đầy đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở về thăm đạo tràng Liên Hoa thuộc thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Mặc dù buổi tối hôm nay không có được plan trước, chỉ là duyên nhân sự tùng sự, Pháp Hòa có chuyến Phật sự ở Dallas, thì mới vừa đáp chuyến bay tới Dallas tối hôm qua và nghỉ lại Dallas một đêm, thì sáng nay 6 giờ sáng lên đường tới đây. Và trên đường cũng có những Phật sự lai rai trên đường. Rốt cuộc về tới đây là 6 giờ rưỡi chiều. Rồi bây giờ ngồi chơi với thầy trụ trì được chút xíu rồi thầy dẫn lên đây thăm đại chúng. Và Pháp Hòa rất vui là được gặp lại tất cả quý vị. Có những vị đã từng gặp và có những vị đã Pháp Hòa gặp mỗi ngày ở nhà, và hôm nay được gặp ở chùa. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Rồi, lời đầu tiên là kính chào hết tất cả quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, bình an trong năm mới nha. Hôm nay đạo tràng Liên Hoa trở nên vui hẳn vào một buổi tối 10 tây tháng đầu năm. Do Phật Pháp mang chúng ta về lại với nhau. Nếu chúng ta không có cùng một cái tâm nguyện, cùng muốn học Phật. Học Phật để làm gì? Học Phật để mình sống cho an lạc, sống hạnh phúc trong mỗi ngày. Học Phật để mình rõ được những cái tâm hành nó sinh khởi trong mình. Thí dụ mình khởi tâm thương, mình biết rõ. Mình đang ghét ai, mình biết rõ. Mình đang ganh tị với ai, mình biết rõ. Mình biết rõ cái tâm nào không lành thì mình điều phục, chế ngự. Tâm nào lành thì mình phát triển. Tại vì thủy chung tất cả chúng ta đều có thân, có tâm. Nhưng mà đôi khi mình không có thường xuyên tưới tẩm, phát triển cái hạt, cái tâm lành. Trên tâm tâm lành nó ít có mặt với mình. Mà quý vị đã tưới tẩm tâm lành này qua những bài pháp của quý thầy Chư Tôn Đức Tăng Ni mỗi ngày ở tại nhà của mình. Vì vậy cho nên khi mình nghe đạo tràng nào có tổ chức pháp hội, dù là một buổi giảng, dù là ngày thường, nhưng quý vị vẫn sắp xếp được thời gian của mình về đây. Nếu mà hạt giống lành đó không có thì cái quả lành nó không có mặt. Mình không nghĩ tới, không tưới tẩm. Cho quý vị đã tưới tẩm hạt giống lành đó không phải chỉ tối hôm nay, mà xuyên suốt qua những buổi YouTube mỗi tối ở nhà của mình. Quý vị tưới trong khi nấu ăn, tưới trong khi lái xe, phải không? À, tưới trong khi mình đang giận dữ cũng tưới. Nhưng mà nhờ những cái lời lành đó nó tưới tẩm mình, cho nên mình còn lay lất, cũng có tức, nhưng mà rồi lát nó đỡ tức, bớt tức, rồi chúng ta lại được qua một ngày bình an với nhau. Thưa đại chúng, ngày xưa thời của Đức Phật có một vị đại đệ tử của Ngài, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đệ tử, một trong nhiều vị đệ tử lớn, và chúng ta thường được nghe giới thiệu là 10 vị đệ tử lớn. Và Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ rất là lớn, cho nên chúng ta thường gọi Ngài là Đại Trí Xá Lợi Phất. Trong hàng đệ tử Thanh Văn thì Ngài Xá Lợi Phất là biểu tượng cho trí tuệ. Trong hàng đệ tử Đức Phật mà hàng Bồ Tát thì có Văn Thù Sư Lợi, cũng là đại trí. Cho nên Tăng có hai bậc: Bồ Tát Tăng hay là Thanh Văn Tăng. Bồ Tát Tăng là Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù, các vị Bồ Tát quý vị niệm gọi là Bồ Tát Tăng. Còn Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên Ca Diếp A Nan đó gọi là Thanh Văn Tăng, cũng là hàng tăng bảo nhưng mà Bồ Tát Tăng hay là Thanh Văn Tăng. Cũng giống như mình ngày nay là đều là đệ tử của Phật, nhưng mà xuất gia hay là tại gia, hay là cư sĩ hay là xuất sĩ. Còn chúng nếu nói cho cùng là chúng ta đều là tu sĩ đó. Tu sĩ là người tu, ở nhà cũng phải tu, tại vì một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Một đời này mà không tu thì muôn kiếp mình khổ, một ngày lầm lỗi vạn ngày sầu. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một giờ lầm lỗi vạn ngày sầu. Cho nên mình tu tập là để mình có được con mắt trí tuệ. Cho nên Đức Chủng Đề Bồ Tát có con mắt thứ ba đây này. Cái tượng Đức Chủng Đề hay là tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn có con mắt thứ ba đây. Thì con mắt này á, thật ra là tượng trưng cho con mắt trí tuệ, nhưng mà nó là vô tướng. Nhưng khi làm ra tượng thì người ta muốn nói cho mình biết rằng con mắt đó là con mắt trí tuệ, cho nên buộc lòng người ta phải làm nó có một con mắt ngay đây. Chứ mình nói trời Bồ Tát gì mà có con mắt thứ ba giống như Dương Tiễn vậy đó. Nhưng mà thật sự quý vị nhớ là trong Phật Pháp có những cái nó vô tướng, nhưng khi muốn nói lên cái điểm đó, người ta tạm thời phải tạo ra cái tướng. Ví dụ như nói đây là trí tuệ, nhưng bây giờ mình nhìn sao mình biết được, cho nên phải lấy làm con mắt ngay đây. Hay là Đức Phật Di Đà phóng hào quang ngay đây, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, phóng ngay đây. Vậy thì cái bạch hào đó đúng ra là không có thấy. Vì chữ hào là gì? Chữ hào là vi tế, nhuyễn lắm. Hào quang, ánh sáng, nhưng mà ánh sáng nó rất nhuyễn, không thể thấy, cho nên là hào quang. Vì cái lông trắng đó, chữ trắng đó là biểu tượng cho cái sự trong sạch, tinh khiết, trí tuệ. Cho nên khi làm tượng Phật, người ta muốn nói đó là cái tướng trí tuệ của Đức Phật, không có nghiêng phải, không có nghiêng trái, nó nằm ngay giữa đây. Đó là con mắt nhìn thấu tất cả các pháp. Vậy thì mình học Phật để mình có con mắt này. Tại vì con mắt này là con mắt phải, con mắt này là mắt trái, mà hai mắt này nó biết liếc. Hai con mắt này là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục ăn nhiều nóng. Mắt thịt. Nhục nhãn là mắt thịt. Và mắt này là mắt nhìn có phân biệt, có khen chê. Nhưng con mắt này là con mắt trí tuệ, không có đối đãi giữa phải trái, mà cái gì sự thật là nói sự thật. Con mắt này nó như thế nào là mình nhận nó như thế đó. Và thậm chí con mắt này nó có khả năng nó nhìn để nó phát hiện ra, nó tìm ra được cái phương pháp để ứng dụng, để sống, để tu. Thì ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử 7 tuổi thôi, mà có quà kể quý vị nghe. Em nhỏ 7 tuổi này nhưng mà trí tuệ hơn mình. Chú Sa Di 7 tuổi này có tên là Hiền Trí. Hiền Trí là gì? Người có trí. Còn không là người sống hiền, tức là sống đang hướng thượng, hướng cõi lành, và bằng cái trí tuệ của mình. Thì một hôm ngài đi với ngài Xá Lợi Phất trên đường, thì ngài thấy người ta đang vét mương để mà dẫn nước. Thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất: thưa thầy, người ta đang làm gì? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: người ta đang đào cái mương, vét cái mương để dẫn nước vào trong ruộng. Thì vị Sa Di 7 tuổi này mới suy nghĩ: nước là vật vô tri vô giác, mà người ta còn có thể dẫn nước được theo để mà sử dụng theo ý của mình, tức là biết vét mương dẫn nước để đi vào trong cái mương mà tưới nước, tưới ruộng. Nước là vật vô tri vô giác mà người ta còn có thể sử dụng được. Mình làm con người mà có tri giác, có hiểu biết, mà không hướng dẫn cái tâm mình được đi trên con đường tránh nẻo ngay thì uổng quá. Mình bây giờ đi ngang thấy người ta làm construction, còn nhiều khi cũng muốn quẹo đi chỗ khác nữa, mất thời giờ kẹt xe, và nó vét mương kệ nó chứ mắc gì mình. Nhưng mà ngài người sa di này thấy người ta dẫn nước thì nói nước là vật vô trí, mình là người có trí thì dẫn được con đường nước vào để sử dụng. Tại sao mình có trí mình không hướng tâm mình đi tới cái chỗ lành thiện mà sống? Tại sao mình cứ hướng tâm mình cái chỗ khổ đau hoài vậy? Cũng giống như trong chuyện Kiều kể vậy đó. Vậy nơi những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Đoạn tràng là đoạn trường đó. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Giống như con nít vậy, nó thấy dũng sình là nó nhảy vô. Quý vị thường la cháu mình kiểu đó không? Nó đi ra bãi đậu xe, đường khô nó không đi, cái chỗ nào mà có sình có bùn nó hay nhảy vô, nó dẫm nó chơi, mình rầy nó. Nhưng mà con nít nó chỉ nhẫm vô cái bùn thôi, dơ cái tấm sạch, giặt là dơ. Còn cái dũng của mình nhảy rồi, lắm ra không được. Truyện Kiều cũng có câu, coi như là tiếc rằng tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Vì là những câu chuyện trong Kiều. Vậy thì Sa Di Hiền Trí thấy người ta dẫn mương thì nghĩ rằng tại sao mình có là có người sống có tâm trí, có hiểu biết mà lại không biết hướng tâm mình. Đi một đoạn khác, ngài thấy người ta chuốt những cái cây thì ngài hỏi: thưa thầy, người ta đang làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: ồ, người ta đang chuốt những cái cây và uống những cái cây cho nó thẳng thấp lại để làm những mũi tên để sử dụng. Ngài suy nghĩ tiếp: cây là vật vô tri mà người ta còn sử dụng được, còn người có tâm trí mà không biết uống nắng cái tâm mình cho nó ngay thẳng để sử dụng nó một cách hay ho, uổng quá. 7 tuổi thôi đó. Đi một đoạn khác, thấy người ta đẽo những cái gỗ để làm bánh xe. Ngài hỏi: thưa thầy, người ta đang làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: người ta đang đẽo gỗ để uống nó thật cong tròn, để làm bánh xe, để làm vật chuyên chở. Ngài nói gỗ là vật vô tri, người có tâm trí, có hiểu biết, có thông thạo thì người ta còn đục đẽo gỗ để biến nó thành một cái vật sử dụng tròn chỉnh. Tại sao chúng ta không đủ khả năng để đục đẽo những cái bất thiện pháp ở nơi tâm mình, gọt bào những cái bất thiện pháp ở nơi tâm mình để mình có thể trở thành một vật hữu dụng? Thì qua một câu chuyện ngắn như vậy, chúng ta học được gì ở nơi này? Ở trong Phật pháp hướng dẫn chúng ta, nếu chúng ta có con mắt, có chánh niệm, có tuệ thì có những việc trên đời này xảy ra, nhưng với tâm tư chánh niệm chúng ta sẽ nhận nó, nhận thành những cái pháp tu. Nó là cái pháp thế gian, nhưng mà chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ thành pháp Phật pháp, nó thành pháp khí. Nó là cái pháp vô ngã. Vô ngã là gì? Nó không có hề mang cái tính chất giác hay mê, nhiễm hay tịnh, tất cả do mình nhìn thôi. Ở đây không biết đạo tràng có khi khóa tu chư tăng ni có sử dụng cái bình bát của Nhật không? Cái bình bát màu nâu nâu có cái nắp đó, có sừng cái bát đó không? Thưa đại chúng, ngày nay quý vị thấy một số các chùa Việt Nam sử dụng cái bát đó đó. Thật sự ra ở bên Nhật nó đâu phải là cái bát ăn cơm của các thầy, Nó là cái thố đựng cơm. Mà ở bên Nhật là người ta, cái thố đó nó nhiều size lắm. Nhỏ là cỡ cái chén của mình, chén ăn canh mình to to một chút, rồi đến cái size hơi chút, rồi nó có những cái size nó bự, có thể đựng một cái thố cơm cả 15-20 người ăn. Nó nhiều size lắm. Thì trong các cái size thố đó đó, thì cái size này là vừa tầm tay của mình nhất. Nó không lớn không nhỏ, nó rất là vừa vặn. Mà nó có cái nắp, mà chẳng những vậy mà nó lại màu nâu nữa. Trời ơi, các chùa Việt Nam thấy cái thố ăn cơm nó mừng quá, rước từ ở Nhật về, từ một cái thố ăn cơm trong gia đình của người Nhật, ngày nay trở thành một pháp khí trên tay của tăng sĩ. Quý vị hiểu ý và nói như vậy thì nó bình thường nó là cái thố đựng cơm. Chúng ta không gọi nó là pháp khí gì cả, chúng ta không gọi nó là ứng lượng khí, là bình bát gì cả. Nhưng với con mắt mình biết nhìn, với trí tuệ biết sử dụng, thì cái bình bát đó, cái thố cơm đó trở thành một cái ứng lượng khí, cái bình bát để chúng ta sử dụng trong chùa. Nó là gì? Nó có là bản chất, nó có tuyên bố nó là bình bát. Cái màu nâu họ sơn lên, họ có ý là để dành cho tu sĩ gì không? Pháp vô ngã. Vô ngã là nó không có bản chất, nó không có cái thể, nó tuyên bố nó là gì cả. Nhưng mà chúng ta biết sử dụng nó, biết sử dụng nó. Bây giờ đây là đối với mình, đây là cái chuông. Nhưng nếu mình cho một cái người nào họ không phải Phật giáo, họ không biết cái này là cái gì, thì họ nói là trời, sao anh cho tôi cái chén đựng canh tốt quá vậy? Hay là cái nồi cái gì đó sở sử dụng. Như vậy thì mình biết các pháp để làm gì? Các pháp đó bản chất nó không hề có sạch có dơ, không hề có tịnh có nhiễm, có mê có giác gì. Mình nhìn nó thì từ mê nó thành giác. Tối hôm qua Pháp Hòa vừa ở đáp chuyến xuống tới Đà Lạt, thì Pháp Hòa nhận một tin. Một anh Phật tử ở Cali Pháp Hòa quen, chiều hôm qua đi làm về, nói với người nhà sao mệt quá, lên giường nằm chút. Tới chiều vợ về, anh đã đi luôn ở trên giường. Lớn hơn Pháp Hòa 1 tuổi. Anh sinh 73, Pháp Hòa 74. Mà mới tuần rồi, ngày hôm qua mọi người còn gặp, còn nói chuyện, và ảnh còn đang lo những công việc Phật sự cho các thầy. Chiều hôm qua đi rồi. Thật sự mình nghe một cái tin như vậy mình sốc. Nhưng mà cuối cùng định hồn định tĩnh rồi, thì hai cái chữ vô thường mà chúng ta nghe hoài ở bên tai mình, sống nay chết mai nè, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Con người mình chỉ trong hơi thở thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa chỉ hướng dẫn đại chúng vài phút thôi. Và chỉ một điều mà Pháp Hòa muốn nhắc là đừng quên rằng sự sống mình không phải ở mấy mươi năm như mình tưởng, mà sự sống của mình nó chỉ ở trong từng hơi thở thôi. Mình thở vào được mà không còn sức thở ra, hay thở ra xong rồi không còn đủ sức để thở vào, thì coi như là mình nghỉ thở. Và mấy mươi năm nay hơi thở mình chưa ngưng làm việc cho mình, đều đặn thở cho mình. Nhưng chúng ta ít khi nào biết quay trở về để trân trọng cảm ơn từng hơi thở của mình. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi tối lên giường nằm ngủ, lắng tâm xuống, hay là buổi sáng ngủ dậy kiếm chỗ ngồi 5-10 phút, 5 phút thôi, 5 phút trước đi. Ngồi 5 phút, buông thư toàn thân, nhắm mắt lại, chú âm tới chỗ mũi, mỉm cười và trân quý từng hơi thở. Xong rồi mình thấy cảm ơn ngày mới, con đã tiếp tục sống thêm được 1 ngày. Rồi đi làm, mà lỡ mà ai làm gì mà trật mắt me mình á thì bây giờ mình nhờ sáng mình nhắc rồi, cảm ơn có 1 ngày nữa để sống. Không phải sống để mà đi lượm rác, đi móc bọc, đó là đi phiền não lắc nhắc. Hãy sống thật xứng đáng mà hơi thở đang cho mình. Thí dụ như vậy. Cho nên cũng cùng một cái công việc đó, nhưng mà đối với mình đi ngang một cái người làm tên, chuốt mũi tên, đẽo một cái khúc gỗ để làm bánh xe, thì mình thấy là thấy vậy thôi. Nhưng mà người sa di này đã thấy rõ tại sao con người không có đục đẽo cái tâm mình, gọt bào cái tâm mình, cái bất thiện pháp, cái không dễ thương ra khỏi lòng mình, để mà mình có một cái vật sử dụng cho nó tốt. Ai cũng muốn mình trở thành một người hữu dụng cả, nhưng mà nếu mình không có thực tập thì làm sao mình dụng được chỗ nào. Quý vị mua một cái máy mới về mà chưa ghim điện xài, có bảo đảm máy này xài được không? Lúc nào về đâu ghim điện coi xài được không? Nhiều khi brand new trong thùng dở ra chứ nó đã broken on the way rồi, phải không? Thành thử ra chắc chắn phải mở máy ra và ghim điện vô và thử máy coi coi có xài được không. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi ngày tất cả những cái gì nó đến với mình là thử máy hết. Ví dụ như người ta nói một câu mình sốc, thử nhẫn. Người ta bẹo hình bẹo dạng trước mình mà thường lệ là mình nói phát ghét rồi đó. Bây giờ thôi, nãy mình vừa khởi ra miệng rồi, bây giờ mình thực tập chỉ khởi trong tâm thôi mà chưa phát ra ngôn từ. Thì trước hết mặc dù nó còn nghiệp, nghiệp của ý, nhưng mà nó không cộng thêm cái nghiệp khẩu nữa, giảm được cái nghiệp khẩu. Tại vì mình nói ra xong rồi á, cho cái người khác nghe, người khác chắc gì để câu đó im, người ta sẽ đi nói lại. Rồi từ đó mình sẽ thấy khó chịu, kỳ cục. Tôi chỉ nói lúc đó thôi mà tôi đâu có ý gì đâu, anh đi học lại chi để cho có chuyện. Biết dè vậy tôi không nói. Nhưng mà khi mình biết vậy, dè vậy là đã xong rồi. Cho nên nhiều lúc những cái giận hờn trong cuộc sống không phải do mình cố tình, chỉ là mình không có control được, mình không có manage được, không có chế phục được ngay cái giây phút đó thôi. Rồi thì cái lời nói đó sẽ biến dạng. Cái gì nó đi ra là sao nó biến dạng? Cái lời nói mình nó sẽ tác ý khác. Nhiều khi mình không có tác ý xấu như vậy, đến mức như vậy, nhưng cái người diễn tả lại câu nói đó, nó sẽ làm cho câu nói đó thêm thành. Cho nên chúng ta thấy cảnh là cảnh, nhưng với cái tuệ giác có chánh niệm, chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta tỉnh ngộ. Chúng ta thấy đăng báo, có thể mình không quen, nhưng mình nhìn cái tuổi. Thường thường Pháp Hòa đi nghĩa trang, đi tấm tang, đi vô đi ngang mấy cái mộ, Pháp Hòa hay nhìn cái tuổi, tuổi mất lắm. Không phải là để mình nhiều chuyện con người này chết trẻ chết già, nhưng mà để cho mình một ý thức. Đọc báo mình thấy người này kia qua đời, có thể mình không quen, nhưng mình nhìn cái tuổi ta mình thấy người ta 30 tuổi chết, mình 50 tuổi còn sống đây cũng là một hạnh phúc rồi. Rồi có những người người ta lớn tuổi nhưng ta rất còn muốn sống. Cho nên cuộc sống chết thì nó dễ rồi, nhưng quan trọng là mình tạo được gì để đem đi, mình có hành trang gì để chuẩn bị cho mình. Đó. Thì thưa đại chúng, có một hôm ngài Na Tiên Tỳ Kheo, ai mà đọc tác phẩm Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là biết. Thì ngài Na Tiên là có một cái cuộc đối đáp với một ông vua tên là Mi Lan Đà. Thì cái ông vua ông hỏi: thưa đại đức, cái kèn nó có nói lên ý nghĩa gì không? Thì ngài Na Tiên mới nói: có chứ, cái kèn nó có một pháp. Một pháp đó là gì? Đó là người thổi kèn không thể, cái tiếng kèn nó hay hay là nó dở, âm thanh nó như thế nào là tùy cái hơi thở, tùy cái hơi, tùy cái thổi của người thổi. Hễ người thổi có hơi mạnh thì và cái bàn tay họ thì họ làm ra phát ra những âm thanh. Như vậy thì họ ngưng, Nếu họ ngưng, họ không thổi thì tiếng kèn không có. Mà nếu mà họ, cái hơi thở của họ mạnh mà họ biết luyến lấy thì cái tiếng kèn nó sẽ theo cái hơi đó. Như vậy thì giữa cái kèn với người thở không thể tách ra được, phải vậy không? Thì ngài mới nói: thưa đức vua, ở trong giáo pháp cũng thế, người tu và cái pháp thực tập tu không thể thiếu. Nói cách khác là người tu và pháp hành không thể thiếu. Pháp hành là gì? Là cái thực tập trong đời sống của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, những gì mà quý vị ngày nay quý vị có nghe bao nhiêu bài giảng của các thầy, quý vị mới có pháp học thôi. Cái mình nghe giảng để mình mở mang, mình hiểu, cái đó gọi là pháp học. Nhưng mà mình đem về mình ứng dụng trong cuộc sống mình mới là pháp hành. Mà cái pháp hành thì nó không thể thiếu ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đâu phải hành ở trong chùa không? Hành ở đâu? Hành ở trong nhà của chúng ta. Đối với vợ, với con, với chồng, với con, với anh em, với cha mẹ, với tất cả những người xung quanh. Làm sao mà mình với cái pháp tu mình là một, lúc nào cũng thể hiện được ít nhiều cái chất, chất Phật, cái chất của cái người có học. Pháp Hòa ví dụ, mình ra đường mình nói chuyện, lúc nào mình cũng phải có một cái ngôn ngữ lễ độ. Đối với người nào mình sử dụng ngôn từ nào, trong lúc nào mình cũng có thể nói. Nhưng vì mình đã có sẵn rất nhiều những từ ngữ để sử dụng đối với tất cả những đối tượng. Người ngang mình sẽ nói làm sao, người lớn hơn mình sẽ dùng từ làm sao, vân vân. Vậy thì qua lời nói chúng ta cũng không thể thiếu được sự lễ độ. Qua cái hành động của chúng ta cũng không thể thiếu. Ví dụ như khách tới nhà, tự nhiên mình biết đứng dậy, đứng dậy chào khách và mời khách vào ghế ngồi, lật đật đi vô nấu nước, rồi lấy một cái ly, xong rồi châm trà, lấy dĩa để, thì cái đó là pháp hành đó. Khách tới là mình tự nhiên mình phải biết ứng xử với khách như thế nào để người khách cảm nhận là một sự welcome, một sự chào đón tới. Đó là pháp hành. Như vậy thì cái tiếng cây kèn không thể thiếu hơi, cái hơi của người thổi. Và người thổi cái hơi họ như thế nào, luyến lấy như thế nào. Cho quý vị thấy nhiều khi họ, cái nhiều người họ cầm, họ thổi một cái kèn một phun mắt trợn mang gì, họ cố tình họ phải như cái hơi thở phải như vậy, nó mới nói ra được những cái âm thanh của tiếng kèn. Mình thấy cây kèn là cây kèn, và mình cũng biết được cái quy luật là người thổi cái tiếng kèn hay hay không là do người thổi. Nhưng mình chỉ thấy vậy thôi. Nhưng đối với người có Phật pháp, có biết đưa nó vào trong cái đời sống tu tập, thì người ta thấy sao? Người ta vẫn lượm ra được cái giáo nghĩa tu tập. Bây giờ người thổi với cái kèn không thể rời, thì pháp hành với người sống trong đời, một vị đệ tử Phật không thể rời pháp hành. Cho nên pháp học có thể thiếu, nhưng pháp hành càng hành thì chúng ta càng linh động trong cuộc sống. Cho quý vị thấy có nhiều người, người ta ứng xử rất là đẹp, xử sự rất đẹp, ứng xử rất nhanh, không thiếu sự lễ độ, và biết cách để làm sao mà mọi người trong cuộc sống hài hòa. Vì phần lớn chúng ta buồn nhau là buồn cái gì? Buồn cái cư xử không hả? Chúng có gì đâu, quý vị để ý thôi. Hàng ngày chúng ta buồn nhau là phần lớn là buồn cái cư xử với nhau thôi. Thành thử được cái pháp hành trong việc cư xử, đó là cái pháp liệu tốt. Cho nên chúng ta phải làm sao thích ứng. Rồi ông vua Mi Lan Đà hỏi tiếp: thưa đại đức, vậy cây súng nó có nói lên được gì không? Ngài mới nói: dạ, cái cây súng nó tùy thuộc vào cái nòng súng. Vậy thì cái nòng súng và cái thân cây súng nó phải xuyên suốt với nhau, tại vì đạn nó để ở dưới, mà nó phải thông thì viên đạn nó bắn ra được. Thì ở đây chúng ta phải làm sao xuyên suốt thấy được mọi cái xử lý trong đời, mọi cái việc làm của chúng ta có sự có lý. Ví dụ mình đem bình hoa lên cúng Phật là sự. Bàn Phật để bình hoa lên nhìn nó tươi, nó mát, nó đẹp, đó là hình tướng, là sự. Nhưng mà cái lý của nó là nhắc nhở chúng ta hoa là vô thường, nó tươi, nó đẹp, nhưng kết cuộc rồi trước sau gì có ngày nó phải rụng tàn héo. Đời người chúng luôn luôn nhắc nhở chúng ta luôn luôn có những sai thay đổi vô thường. Đây là một ví dụ thôi. Cho nên phải thông suốt. Thậm chí chúng ta thích, chúng ta sống với nhau, chúng ta có những cái tôn trọng, cần biết được để chúng ta thích ứng. Ví dụ mình sống ở nước Mỹ, mình phải thông suốt một vài văn hóa của nước Mỹ. Không qua ví dụ ở Việt Nam mình nó gặp nhau hỏi tuổi nhau là chuyện bình thường. Thậm chí còn lúc này làm đâu, lương khá không? Đối với người Việt Nam là chuyện nó rất bình thường, gặp nhau là chuyện hỏi thăm. Nhưng mà người Mỹ là không có thích. Cho nên tự nhiên qua đây rồi cái là mình cũng học được cái chuyện gọi là gì, đừng có hỏi tuổi người ta. Nhưng mà hầu như là mình quen cái cách sống của người Việt. Gặp người Việt với nhau là hỏi. Tại vì thật ra không phải mình tò mò, nhưng mà bởi vì chúng ta cái văn hóa là khi chúng ta nói chuyện á, chúng ta có nhiều ngôn từ để gọi anh, chị, cô, chú, bác. Cho nên hỏi tuổi không phải tò mò mà để dễ xưng hô. Nhưng mà người Mỹ không có cái chuyện đó. You me thôi. Già cỡ nào cũng you me. Chứ hỏi tuổi làm chi. Bà kia 90 con hey you khỏe không? Nhưng mà nếu mà người Việt mà gặp một bác lớn tuổi, ê bác khỏe không? Thì bà cụ kia chẳng những bác không trả lời, bà nói mày con ai vậy? Như vậy thì khi mình hiểu được tại sao người Việt gặp nhau hỏi tuổi, để mình giải thích. Mình giải thích cho người ta hiểu là tại văn hóa người Việt nói chuyện là có gọi, gọi đối tượng, mà gọi đối tượng đó là mình phải hiểu tuổi tác người ta. Thậm chí người ta còn nói xin lỗi anh tên chi để dễ xưng hô, xin lỗi anh tuổi gì để tôi dễ xưng hô. Nhiều khi tôi tuổi lớn hơn anh hay tôi nhỏ hơn anh, thí dụ vậy. Giải thích cho con mình nó biết. Ủa tại sao gặp nhau phải hỏi tuổi? Giống như Pháp Hòa giải thích cho mấy đứa nhỏ, tụi con biết tại sao á, người Việt gặp tụi con hay ôm hay nựng? Tại vì văn hóa của người Việt, dù tụi con lớn cỡ nào nhưng trong mắt của cha mẹ ông bà, tụi con vẫn là những đứa nhỏ, vẫn là những người con. Mà gặp là muốn bày tỏ tình thương, nói cho nó hiểu. Chứ không thôi nó gặp mình cái nó né né, nó đẩy đẩy, nó gross. Tại vì mình hay có cái cách là gặp con cháu là mình ôm. Như vậy thì mình thông suốt trong cuộc sống. Để làm gì? Để chúng ta sống thích ứng. Để sống thích ứng. Mình đi tới đâu mình biết được cái phong tục đó, cái tập quán đó tốt. Vì nhiều lúc mình không biết, mình làm không đúng thì người ta cười. Pháp Hòa ví dụ như mình dọn cơm. Cái văn hóa của mình là dọn cơm, dọn muỗng. Mình úp cái muỗng xuống. Nhưng mà có những đất nước á, dọn cơm cho người sống là phải lật cái muỗng lên. Cái muỗng úp xuống là chỉ khi nào cúng cho người chết thôi. Nhưng mà tại mình quan niệm úp xuống đi, lỡ bụi, cho nên mà đùa cái muỗng của mình là mình úp xuống. Nhưng mà có những văn hóa chỉ cây muỗng úp xuống là để trên bàn thờ thôi. Còn mò dọn cơm cho người sống là cây muỗng phải lật lên. Thì mình biết được chút xíu nhỏ đó thôi thì mình thông suốt sự việc. Cũng giống như mình cầm đôi đũa mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ mình thắc mắc tại sao đầu đũa ở trên là vuông mà ở dưới tròn. Vậy thì ông bà mình chế đôi đũa đâu phải tự nhiên mà chế, ở trên vuông dưới tròn mà có ý ở trong đó. Đầu vuông là tượng trưng cho trời, đầu tròn là tượng trưng cho đất. Văn hóa của người Việt là ăn cơm gấp đũa, để cầm đôi đũa lên là không bao giờ quên ơn đất trời. Thiên nhiên đã giúp cho mình có rau, có lúa, có gạo mình ăn. Như vậy người Việt Nam đã hướng dẫn cho con cháu ăn mà phải biết ơn, chứ không phải ăn trong quên lãng. Còn trong Phật giáo còn dạy kỹ hơn nữa, là mỗi khi gấp đôi đũa, cầm đôi đũa lên gấp, thì phải phát nguyện bất cứ vật gì con gấp lên, cũng giống như trong cuộc đời này, bất cứ việc gì con làm, nó đều chuyên chở cái sự việc thành tựu thiện lành ở trong đó. Thí dụ như á, mình tới mình sửa, mình set up cái bàn, thì phải chắc chắn mình phải bẻ cái chân bàn ra cho nó ngay, chứ đừng có bẻ ra bật cái bàn mà không để ý, không có để nó vô khớp, một lát nữa người ta bày lên nó nặng quá, nó sập cái bàn, đổ đồ phỏng hết. Cho nên chỉ dù chỉ bắt một cái bàn mà make sure, phải chắc chắn là mình đưa cái chân bàn ra cho nó vô khớp đàng hoàng, rồi gài chân bàn cho đàng hoàng để nó không gây tai nạn. Vật khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Việc gì mình làm, mình phải để tâm mình đó, để không có những cái tai nạn đáng tiếc. Một lời nói, một việc làm của mình. Cầm cái áo tràng Phật tử lên, mặc cái áo tràng xong rồi phải xếp cái áo tràng cho được. Không được phải học cho được, xếp hoài đến khi nào xếp được cái áo tràng. Vật gì mình cầm lên, vật đó phải trở thành thanh tịnh. Việc gì mình làm, việc đó phải mang lợi ích cho người. Lời nào mình nói, việc lời nói đó phải mang lợi ích cho người. Vậy thì đôi đũa có ai mà gấp xin phép, có ai gấp tầm bậy để ăn không?
Không.
Thậm chí đang nhai vậy chứ mắt nhìn được á. Thì vừa xong một cái là đôi đũa mình gấp đúng cái món mình ăn. Chứ đũa là không bao giờ xới xới lên lựa những món mình ăn. Thích cái gì ngắm nó trước đi. Ông bà đâu có bao giờ cho mình mà ăn thức ăn chung với người ta mà ngồi mà xào lên như vậy rồi lựa gấp những cái món mình ăn đâu. Muốn cái gì thì nhìn. Chúng ta cũng thế, phải nhìn cho kỹ trước khi làm, phải thấu đáo việc đó trước khi làm. Ở đây có ai cắt bánh, mỗi lần mình có một cái khung bánh, thì khi mình cắt một cái khung bánh, không phải là mình cứ nhắm con mắt mình vô. Trước hết mình cắt cái giữa một cái, rồi sau đó hai phân nữa là giữa một cái nữa, thì bánh nó làm sao? Nó đều tay. Và thậm chí người ta hỏi cái miếng, cái khung này chị muốn chia làm bao nhiêu miếng, rồi mình lấy cái dao mình thử trước, mình nhân trước, trước khi mình để dao xuống mình cắt. Chỉ là cắt một miếng bánh thôi mà phải hỏi người ta bánh này chị muốn nhiêu miếng. 100 miếng tôi cắt theo 100 miếng, 50 miếng tôi cắt theo 50 miếng. Và trước khi đưa dao xuống nó thắt nó thành khoảnh, thì lấy cái dao chẻ trên này bằng cái sự suy nghĩ của mình trước. Mỗi khi Pháp Hòa thấy mấy cô làm vậy đó, thì Pháp Hòa học được một cái chuyện tu tập trong đời sống là gì? Chúng ta làm việc gì, dù đó là chuyện thế gian như là cắt một miếng bánh, nhưng đó cũng là đưa vào một đời sống của chúng ta một bài học Phật Pháp. Vì vậy bây giờ quý vị rõ được cái lý là gì? Cái gì cũng là Phật Pháp. Pháp nào cũng là Phật Pháp. Quan trọng là chúng ta biết nhìn nó bằng con mắt tư duy chánh niệm để rút tỉa một bài học cho mình không? Chứ đâu phải Pháp thế gian, Phật Pháp không có lìa thế gian. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải có con mắt trạch Pháp, chánh niệm. Cho nên ngày xưa chư tổ mới dạy một câu: thế sự vô nan sự, do lai tâm bất chuyên. Thế sự vô nan sự, thật sự trong cuộc đời này, sự việc trên đời này, nhiều lúc nó cũng chưa thật sự là việc khó đâu. Thế sự vô nan sự. Nhưng mà do đâu nó khó? Do lai tâm bất chuyên. Do cái tâm mình không có chuyên chú vào đó, không hết lòng vào đó. Quý vị thấy đạo tràng Liên Hoa là một trong những đạo tràng xây dựng ở nước Mỹ rất là đẹp. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp của nước Mỹ đó. Nhưng mà nếu mà làm mà không có tư duy, không có đầu tư trí tuệ vào đây, làm sao đạo tràng này nó ra được như vậy? Phải không? Bất cứ việc gì chúng ta làm, mấy chị mà được khách đông làm nail mà khách đông là mấy chị cũng khéo tay create bông này bông kia rồi mới có khách đông chứ. Mình nếu mình mở cuốn catalog ra có một hai cái làm vậy thì bài bản quá. Cái này của mình nó linh động, nghề của mình nó tay nghề mình đã hay, cái đầu mình nó suy nghĩ được rất nhiều những cái kiểu cách để mà làm cho cái người khách họ thích. Chuyện đó bình thường thôi. Bình thường ở đây nghĩa là rất đáng làm. Và từ đó chúng ta rút được một bài học là gì? Cuộc sống này là một nghệ thuật. Một nghệ thuật, dù chỉ là một cái móng tay nhưng cũng phải có nghệ thuật. Nấu ăn là một nghệ thuật. Và quý vị thấy không? Một cái món đó thôi mà không biết bao nhiêu hình thức, sắc thái do nghệ thuật chúng ta. Vậy thì Phật Pháp muốn chúng ta sống như vậy. Sống như thế nào để chúng ta nhìn Pháp nào cũng tìm ra được một cái Pháp học của chúng ta. Trong Kinh Di Đà dạy á, ai mà niệm Phật từ một ngày cho tới bảy ngày, từ một niệm tới mười niệm mà không tạp niệm thì người đó khi lâm chung Đức Phật Di Đà có mặt. Nhưng mà thật sự ra cái ý nghĩa câu đó là gì? Tại sao để mà từ một ngày tới bảy ngày, từ một niệm tới mười niệm? Đó là một khoảng thời gian chúng ta sống mà chúng ta không hề sao lãng. Thì cho dù chúng ta ngay giây phút đó chúng ta có nhắm mắt, chúng ta cũng không có hối tiếc, vì chúng ta làm hết lòng. Cho nên á, nếu một ngày nào mà mình cần phải ra đi thì đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong, vì việc cần mình đã làm xong. Ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ. Ngày nào mà không nhắm mắt để chuẩn bị đi. Vậy thì chữ lâm chung là gì? Lâm vào cái giây phút cuối cùng. Nhưng xin phép, nhiều khi mình đi ngủ chứ chắc gì ngày mai mình được mở mắt dậy đâu. Nghĩa là ta mình làm sao khi mình sống việc của cái ngày đó, xong công việc đó, tâm mình không hối hận, vì mình làm tất cả những gì mình có thể làm. Thì cái chữ lâm chung ở đây là muốn nói cái đó. Cực lạc Tây Phương Di Đà có mặt, nghĩa là chúng ta làm sao từ giây phút khởi đầu cho tới giây phút cuối chúng ta vẫn một lòng như thế, giữ tâm được như vậy. Có một vị đệ tử tới hỏi một vị thầy: thưa thầy, làm sao để mà con giữ được cái nghĩa của Phật tánh? Thì vị thầy mới nói: thí dụ một căn nhà có 6 cái cửa, rồi bây giờ tự nhiên có 6 con khỉ nó xuất hiện ở 6 cánh cửa, nó mở cửa ra, rồi nó chui cái mỏ nó vô trong cái nhà, cái cửa thứ nhất nó kêu lên, cửa thứ hai nó kêu lên, thì 6 cái cửa nó có 6 con khỉ. Thì cái người đệ tử nghe tới đó, thì người đệ tử nói: dạ thưa thầy, nếu mà 6 con khỉ nó kêu con, nhưng mà lỡ con ngủ rồi thì sao? Thì ông thầy mới chạy tới chụp cái tay người đệ tử: ta với ngươi gặp nhau rồi. Thì cái câu chuyện nó muốn nói gì? 6 cánh cửa là tượng trưng cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong cuộc đời này. 6 căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, miệng. Hàng ngày mình mở nó ra toan cửa hết. Mắt mình mở lớn lắm, ai làm gì mình cũng biết hết đó. Và mình rất tự hào, đừng có hồng qua mặt tôi. Đừng có hồng qua mặt tôi biết hết đó. Rồi gì nữa phải không? Đừng có bao giờ, đừng có nói lén sau lưng tôi. Coi vậy chứ linh lắm á. Tức là mình rất tự hào đó. Cho nên mình sao? Cả ngày mình vui, buồn, giận, ghét. Tại vì có giờ nào yên đâu. Ngồi đây chứ để ý coi ai nói gì mình sao. Mắt ăn cơm nhưng ngó ra cửa coi có ai nhìn tôi không. Hồi nhỏ Pháp Hòa 7 tuổi đi chùa tụng kinh đó, cũng nổ dữ lắm. Tại vì 7 tuổi là thuộc kinh rất là nhiều, mà mình đứng mới có tới chân đâu, mà mỗi lần vô tụng kinh là mình tụng lớn lắm. Tụng xong rồi mình nhìn vòng vòng coi có ai ngó mình không. và rất là thích đi kinh hành nha. Hồi nhỏ là rất thích đi kinh hành. Tại sao biết không? Tại vì có những cái nhà đám mình tới mình tụng á, trong khi mình tụng trong nhà thì khách người ta tới, người ta đợi thắp nhang, người ta ngồi ở ngoài vui lắm, ta ăn bánh men, người ta uống nước trà, người ta ngồi ở ngoài đông lắm. Mà đi kinh hành là được đi ngang cái cửa chính, là coi có ai ngó tôi không. Thì thưa đại chúng, là con mắt mình mở ra để mình giao tiếp, rồi để mình thấy cảnh, rồi mình thích, mình không, mình vui, mình buồn theo cảnh đó. Cho nên người đại, ông đệ tử hỏi là làm sao con hiểu được cái nghĩa của Phật tánh. Thì người thầy mới nói, nếu sáu cánh cửa nó mở rồi sáu con khỉ nó kêu. Mà nếu như con khỉ nó, thứ nhất nó kêu mà mình đáp, thứ hai kêu là đáp là sao? Là mình loạn rồi. Cho nên người đệ tử đó nói, nếu con ngủ rồi thì sao? Nghĩa là giờ tâm con yên lắng, con không có bị nó lôi thì sao? Ông thầy nói, ta với ngươi gặp nhau rồi. Thì cuối cùng ở đây chúng ta chỉ học cái gì? Cái quan trọng là cái tâm sâu lắng của mình, để mình thấy được mọi sự việc nó như thế nào, dù đó là không phải là Phật pháp. Ngày hôm qua có một cái vị đó tới gặp Pháp Hòa, mới hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ mấy em nhỏ nó hỏi con một cái chuyện mà con không biết trả lời sao. Vì có những em nhỏ hồi nhỏ nó bị người ta abuse, sexual abuse, xâm phạm tình dục. Mà bây giờ nếu con giải thích đó, do quá khứ nghiệp mình tạo này kia, Pháp Hòa nói không, đối với mấy đứa nhỏ không có trả lời vậy được. Nếu mà con trả lời như vậy là giống như mình đổ thừa cho một cái quá khứ mà nó không biết gì hết, thì nó không có làm cho nó thoải mái được. Thì Pháp Hòa mới bày cho mấy thầy nhỏ trả lời theo cái nghĩ Pháp Hòa thôi nha. Pháp Hòa nói nếu mà được thì tự mấy đứa con giải thích cho mấy em. Trong cuộc sống á, không có bất cứ một con đường nào mà nó thẳng tắp hết. Mình đi đường thỉnh thoảng có những cái lỗ lớn nhỏ, nhưng mà dù mình sụp xuống cái lỗ nhỏ thì cái xe mình nó cũng rung cái. Thì những cái giai đoạn mà nó rung như vậy như là những cái biến chuyển tai nạn trong cuộc đời. Và khi chúng ta bị bất cứ một cái đó, chúng ta ôm ấp cái đau khổ đó, chuyển hóa nó và tiếp nhận nó như là cái bất rủng, cái không lành trong cuộc đời mình. Nhưng mà nó không phải là cái mà chúng ta có thể kết thúc. Và vì đây là một phần của cuộc sống, cũng giống như mình ăn vậy đó. Ví dụ mình ăn nhầm một cái tô bún nó cay, nó không đúng ý mình thôi. Nhưng mà hãy vớt lên cái cọng bún ăn để lấy no, mà không cần phải bỏ tô bún đó, thì mình biết nó không phải là cái tô bún dở hay là có thuốc độc, chẳng qua là nó không đúng cái khẩu vị của mình. Nghĩa là làm sao có đủ khả năng mình có mặt cho đau khổ của mình, để mình tìm cách mình ôm ấp, mình vượt được nó, mình đi với nó đến một giai đoạn nào đó. Chứ còn mình, nếu mình nói là cái nghiệp của quá khứ thì nó là khó tin. Hôm nay cả người lớn mà dù Phật tử đây mà mình gặp nhau cái mình nói thôi kệ, ráng chịu đi, chắc tại quá khứ đó, chị làm gì với người ta đó, giờ người ta làm vậy, nhiều người ta đâu có chịu, phải không? Thành tử ra mình nhiều khi mình nói thực tế một chút là làm sao chỉ cho người ta cái cách người ta tiếp nhận sự đau khổ thật sự trong đời này bằng tất cả khả năng trí tuệ từ bi của người ta ôm ấp cái khổ đau đó. Ở đây không có, ví dụ như là mình có một đứa con, mình sanh nó không lành mạnh, mặc dù mình buồn đó, nhưng mình làm sao mình bỏ nó đây? Thì cái quan trọng là mình tiếp nhận nó như một đứa con ruột, nó là con ruột của mình, và đây là đứa con của mình, chẳng qua là mình không được một đứa con bình thường. Thì mình phải sống và cố gắng học hỏi làm sao để mình thích ứng được với đứa con không bình thường này, nhưng mà nó vẫn là con mình. Cũng giống như đóa hoa này, hoa hồng nó khác với hoa ly, hoa ly nó khác với hoa cúc, Nhưng mà mặc dù mỗi người sẽ một cái thích, tôi thích hoa ly hơn, hoa ly đẹp hơn, sang hơn. Tôi không thích hoa cẩm chướng gì, hoa cẩm chướng rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình hoa này mà nếu không có những cái này thì nó không có điểm, nó không có cái điểm nhấn để nó làm nổi của hoa ly. Như vậy mặc dù nó không phải là sang như hoa ly, nhưng cuộc đời này cũng không thể thiếu nó. Thì cuộc đời này cũng không thể thiếu những cái tiền. Có ai mà đẹp hoàn hảo không? Không. Đẹp trên mặt mình đẹp, nhưng cũng phải có một cái gì đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tập mở lòng để tiếp nhận. Cái đó mới là cái thực tế nhất. Còn nếu mình là Phật tử, mình học Phật, mình chấp nhận cái nghiệp của quá khứ vân vân, được không sao. Nhưng mà trong cuộc sống có những người, người ta chưa có khả năng đó. Và hãy làm sao cho người ta có cái nghị lực để người ta tiếp nhận nó sự thật. Ví dụ mình lỡ người ta ăn tô bún cay nó đó, tại vì quá khứ bà chuyên môn cho người ta ăn cay. Cho nên giờ bà bị quả báo ăn tô bún cay. Vô giờ mình nói kệ đi, thôi thì nếu nó cay ráng ăn mấy cái lấy no thôi, khỏi hút nước. Còn không thì mình cầm cái cọng bún đó mình rửa rửa với nước mình ăn. Thí dụ vậy, tức là mình làm sao để mình nuốt được có một miếng gì đó vô bụng mình để rồi lấy no mà không cần phải ăn cả cái tô bún cay. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với lại Ngài Thiện Tài Đồng Tử: hãy đi ra lấy một cái cọng cỏ, cái cọng cỏ nào mà có thể dùng làm thuốc. Ông đi vô, ông không lấy gì hết. Hỏi sao vậy? Tại vì cái nào cũng là thuốc mà cũng có nạc, cái nào cũng là độc. Cái quan trọng là biết sử dụng nó. Ví dụ như là cái đó là thuốc bổ, nhưng mình nếu mình nói là thuốc bổ, mình ăn nhiều quá thì nó có bổ không? Nó thành độc. Như vậy bổ cũng nó mà độc cũng nó. Cái quan trọng là chúng ta biết làm sao điều hòa cái liều lượng. Cho nên Tylenol là thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ 2 viên, rồi 2 viên nữa sau mấy tiếng, chứ không phải một. Nó là thuốc trị bệnh cho nên uống nửa chai là bảo đảm hết nhức đầu liền tức khắc. Không phải vậy. Bây giờ quý vị lấy á, 2, con số 2 mà cộng 5 lần lại là ra số mấy? Rồi mình lấy con số 5 cộng con số 3 cộng con số 2 thì ra mấy? Như vậy thì dù là 5 con số 2 hay là chỉ 3 con số, tất cả những con số này cộng lại là thành 10. Và chúng ta nên nhớ rằng con số 10 không phải tự mình ơn nó có thể, nó có con số 10, mà nó do cái gì? Do những con số khác mà có mặt. Có phải không? Thì trong cuộc đời này cũng vậy. Nhiều khi một cái khổ đó đó, nhưng mà nếu nó có pha với một cái khác á, nó thành ra cái pháp. Và bằng chứng là quý vị đọc lại những câu chuyện của những người thành công trong cuộc đời này. Có ai mà lớn lên trong một gia đình giàu có rồi họ thành công? Có, nhưng mà phần lớn họ thành công là do gì? Từ những cái khổ đau, những cái bế tắc, những cái gọi là bất như ý trong cuộc đời họ. Mà thật sự họ như vậy, mình mới đáng trân trọng học hỏi. Họ mới truyền được cái cảm hứng cho nhiều người để người ta vươn lên chứ. Còn nếu như mà họ là một người thành công mà giờ họ thành công tiếp, thì mình nói họ hưởng cái gia tài của người thân, của cha mẹ. Còn họ từ một con số không mà đi lên thì chắc chắn họ phải được học hỏi thôi. Cho nên mai mốt mà ai muốn xây chùa phải tới gặp thầy trụ trì để học hỏi. Thí dụ vậy. Rồi thì cuối cùng Pháp Hòa đọc đại chúng nghe một bài thơ rất quen thuộc. Bài này của bà Huyện Thanh Quang: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Cũng bài thơ của một thi sĩ Việt Nam, mình đọc như một án văn chương của Việt Nam. Nhưng bây giờ mình sẽ đọc bài này với cái nhìn của Phật pháp. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, đi ngang qua cái đèo, đi ngang đi đi qua đèo ngang thấy chiều tà. Thấy đằng kia là gì? Cỏ cây chen đá, lá chen hoa, đẹp không? Rồi dưới núi thì lôm khôm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà, cảnh đẹp quá chừng. Nhưng mà nếu mà cái người không biết cảm, không biết nhìn thì đi ngang thấy vậy thôi. Nhưng mà người có biết cảm, biết nhìn thì hưởng được cái cảnh đẹp đó. Nhưng mà hưởng cảnh đẹp đó từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ then chốt nè: dừng chân đứng lại, trời non nước. Nếu mình đi thì không bao giờ hưởng được. Chỉ khi nào chúng ta dừng lại để chúng ta cảm nhận được cái đẹp của đất trời, của thiên nhiên. Dừng chân đứng lại, trời non nước. Và cuối cùng phát hiện một điều là gì? Một mảnh tình riêng ta với ta. Chỉ có ai sống được với cái lặng lẽ đó mới cảm nhận được cái gì? Cái bình an, cái thiền vị, cái cảnh đẹp rất là quê hương như vậy. Còn nếu không mình đâu có hưởng được. Giống như ngài Huyền, ngài mãn giác mà khi đi du học nhớ chùa vậy đó. Từ thuở ra đi nhớ vào nhớ bóng chùa, đường đời nhọc hơn thua. Mà ngài mới diễn tả được cái cảnh mà 14-30 người dân làng đi chùa lại sám hối. Mình thấy cảnh đó bình thường, nhưng mà nó chính là cái cảnh đẹp. Cho nên cũng một bài thơ, nhưng nếu chúng ta biết đọc bài thơ đó bằng cái cảm nhận của cái người tu tập. Thở đây, qua cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một cái cách tu tập, là tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này, cái gì nó cũng mang được, chuyên chở được cái đạo lý trong đó. Quan trọng là chúng ta có đủ định lực, sự an bình để chúng ta nhìn nhận sự việc đó, để chúng ta rút tỉa trở thành một bài học cho chính mình không. Nhiều khi thấy nó vậy nhưng mà nó sẽ cho một bài học khác. Có một vị thiền sư được một người khách tới thăm, thì trong khi quá trình ngồi nói chuyện thì ông mới hỏi cái người khách đó: hồi nhỏ khi mà ông đọc văn chương, hồi nhỏ khi mà ông đọc văn chương, ông có đọc bài thơ của Tiểu Diễm không? Tại vì trong văn chương nó có một cái bài gọi là Tiểu Diễm Thi. Tiểu Diễm Thi là diễn tả lại một cái hai người này họ thương nhau, nhưng mà vì cái văn hóa phong kiến, nam nữ không có được gặp nhau, thường bị cản trở. Mà bây giờ cái anh chàng này anh xuất hiện ở cái khu vực của cô đó, mà cũng không, ổng không biết cái phòng nào của cái người yêu của mình. Thì cái cô này biết người bạn trai của mình đang ở dưới, mà không biết làm sao để báo cho ảnh biết là mình đang ở đây. Cho nên ở trong phòng cổ mới kêu cái người hầu của cổ: Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, lấy cho cô cái kéo. Tiểu Ngọc, lấy cho cô cái ống cuốn cuốn tóc. Tiểu Ngọc, cô kêu như vậy chỉ muốn cho người bạn của cô biết rằng anh ơi, em đang ở phòng này. Từ đó cái câu chuyện đó nó có một cái bài thơ, mà trong đó hai cái câu cuối đó là: tần hô tổ Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Luôn gọi Tiểu Ngọc nguyên không có việc, chỉ muốn bạn mình nhận được tiếng mình. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện văn chương và của thế sự, nhưng mà đối với nhà thiền, đối với người tu thì người ta lấy cái câu thơ đó để người ta muốn nói là cái gì? Nhiều khi nói việc này nhưng mà nhằm cái ý khác. Thì khi mà đọc câu đó xong thì cái ông mà ông khách đó, ông nghe thì thiền sư đọc hai câu đó: tần hô tổ Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Ông nói dạ dạ, ông nói vậy thôi. Thì lát nữa thì khách đi về, thì cái người đệ tử đứng hầu thầy á, mới nói thưa thầy, hồi nãy thầy đọc hai cái câu thơ đó, cái người khách đó họ nghe mà họ có lãnh hội được cái ý gì không? Thì thầy, người thầy mới nói ổng chỉ nghe được tiếng thôi. Thì cái ông đệ tử mới nói thì đúng rồi, tại cái trong cái bài thơ đó là chỉ hướng đàn lang nhận đắc thinh, là chỉ là hướng cho cái người ta nghe được cái tiếng thôi. Thì thầy đọc thơ đó ổng nghe tiếng thầy là được rồi, ổng nghe tiếng bài thơ là được rồi. Thì giật người, người đệ tử vẫn chưa hiểu ý của người thầy. Người thầy mới hỏi thế nào là ý của tổ sư sang Đông Độ? Thì cái câu trả lời là cây tùng trước ngõ, nó có ăn nhập gì không? Hỏi thế nào là ý của tổ sư sang đây, vậy mà trả lời cây tùng trước ngõ. Hai cái nó ăn nhập không?
Không.
Nhưng mà ý muốn nói gì? Hỏi câu này thế nào là ý của tổ sư qua đây. Nhưng mà nếu mình trả lời ý của tổ sư qua gì thì mình trả lời bài bản. Còn bây giờ là không trả lời bài bản, nhưng tôi cho anh biết một điều rằng không có gì ngoài chánh niệm có mặt hiện tiền. Có thấy cây ở trước không? Hiểu ý không? Nói đường này mà phải hiểu đường khác. Cũng giống như nhỏ, cha mẹ mình vô mình xin nói ba cho con đi chơi được không ba? Mày làm được hay mày thám? Mày đi được là mày đây, mày đi, mày thấy mày đi được mày cứ đi, mày làm coi được mày cứ làm. Nói vậy mình dám làm không? Tại vì nói sao, ý cha mẹ là có cho làm không?
Không.
Nhưng mà nếu con mình bây giờ mình nói là con làm được, con cứ làm, dạ con làm được. Người Việt Nam ông bà mình nói, mình vô nói này nhưng mà trả lời câu khác, rồi chúng ta nghe chúng ta tự hiểu lấy, có phải không? Như vậy ở đây á, cái câu đó là giống như giả thiết này thầy. Hay dùng cái từ giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài cái giáo. Có những cái việc mà nó không nằm, không ăn nhập gì tới Phật Pháp hết á, nhưng mà với cái người có con mắt Phật Pháp thì người ta sẽ nhìn sự việc đó một cách linh động Phật Pháp. Ở chùa Pháp Hòa hiện nay đang có mấy chú tiểu nhỏ 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi vậy đó, mấy chú vậy đó. Thì Pháp Hòa mới giao mấy chú nhỏ này cho mấy thầy đệ tử lớn hơn dạy. Thì Pháp Hòa, mấy thầy mới hỏi ý Pháp Hòa là bây giờ tụi con dạy oai nghi cho mấy em, thì bây giờ dựa theo những cái cuốn luật xưa dạy. Pháp Hòa mới nói theo thầy thì tụi con có thể đọc, nghiên cứu, lấy những cái ý tứ trong đó. Nhưng mà vì các em nó quá nhỏ, hãy nên dạy nó cái gì mà nó thiết thực với cái tuổi của tụi nó, mà không cần dựa sách vở kinh điển. Nó sống với mình, mỗi ngày nó có những cái vở gì, mình hãy dựa vô cái vở của nó mà mình dạy nó, cái này thiết thực hơn. Đừng có lấy bài bản của con người khác mà đem dạy con mình, vì đó nó khác đi. Phải qua ví dụ, con mình nó có tánh là ăn bỏ mứa, mà đứa nhỏ kia nó không có phải như vậy, mà nó học giỏi thì không thể nào đem vô mà sát nhập vô mà dạy. Hãy nên base vô đó. Nó, con cái ở nhà của mình nó có những cái dở nào, mình nên từ cái chỗ đó mình đi tìm những bài học thiết thực đúng vào cái dở của con mình để dạy nó thì nó hay hơn. Còn mình đọc sách vở là để gì? Làm có thêm tài liệu, có thêm kiến thức tài liệu để mình dạy dỗ. Nhưng cuối cùng phải trở, tại vì mình, mục đích của mình là chuyển hóa một đứa nhỏ, chứ không phải mình dạy nó kiến thức. Ở đây không phải dạy nó kiến thức biết kinh điển, mà làm sao bây giờ bốn đứa nhỏ chùa mình nó gặp phải cái gì nhiều nhất trong cuộc sống huynh đệ nó, hãy dựa vào cái này mà dạy nó thì nó sẽ hay hơn. Còn tụi con có đọc cái gì đi nữa để lấy kiến thức làm tài liệu thôi. Nhưng mình không muốn đào tạo một đứa nhỏ mới có 7-8 tuổi một mớ kiến thức của Phật Pháp, mà phải dạy nó sống như thế nào để nó trở thành một đứa nhỏ dễ thương và nó biết cái nguy hại của những cái sự việc. Ví dụ ở chùa, phá hoại, ví dụ chùa cao có những cái thang đi bộ, thì con nít mà nó đâu bao giờ mà nó đi bình thường đâu, nó sẽ tuột từ những cái thành cầm tay nó tuột xuống. Con thấy những cái đó là con phải dạy nó liền tức khắc, và không nên như vậy với những lý do gì. Thứ nhất, lỡ con té một cái là con gãy cổ gãy tay, Thứ hai, cha mẹ con gửi cho thầy là thầy phải chịu trách nhiệm. Con làm như vậy là thầy sẽ bị mất trách nhiệm với cha mẹ. Và đây là một cái chỗ công cộng. Thì con mình, đệ tử mình ở chùa đây, nó tuột cầu thang đó. Nhưng bây giờ mình đem đó mình nói, đây không có chỗ nào có vậy, cái nói trật nó, tôi có thấy đó là cái gì đâu. Có phải không? Như vậy thì một đứa nhỏ mình muốn dạy á, mình muốn hướng dẫn nó thì phải nên căn cứ vào những cái gì mà hiện tại trong cuộc sống của nó. Gia đình mình gặp phải cái gì thì ngay nơi cái problem đó, cái chuyện đó mà chúng ta chuyển hóa, chứ không cần đem một cái tài liệu nào vào thì nó không có. Quý vị thấy được cái đó. Giống như mình nấu ăn vậy đó, mình nấu chè là giỏi rồi nhưng mà có nấu xôi chưa được thì học cái nấu xôi, chứ đâu cần phải tối ngày cứ phải lau chè. Vì mình giỏi cái món chè rồi thì cái nào dở, dở từ đâu, dở từ khúc nào. Tôi nấu 20 người ăn rất ngon mà lên tới 40 người tôi nấu nó rất quất à. thì anh phải nhân lên như thế nào, nấu 20 người với công thức như thế nào thì anh sẽ gia giảm sao để nấu cho được 40 người. Quý vị hiểu được chỗ mà muốn nói ha. Thì ở đây chúng ta học Phật để có con mắt chánh niệm tuệ giác. Và chúng ta sẽ nhìn mọi sự việc trong cuộc sống này với con mắt Phật Pháp đó, thì không có cái gì mà không phải là bài học cho cuộc đời mình cả. Và từ đó chúng ta sẽ phát hiện rằng Pháp nào cũng là Pháp Phật, Pháp nào cũng Pháp Phật, và Pháp nào cũng cao siêu màu nhiệm hết. Và đúng như cái bài chúng ta học, Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì. Bất cứ một cái đối tượng nào, một cảnh duyên nào cũng là cái cơ duyên, là cái đối tượng của mình hết. Xin nguyện đi vào biển tuệ, hãy sống với nó, hãy từ nơi đó mà tìm ra được những bài học. Ở đây quý vị có biết người ta làm ngọc trai không? Khi người ta muốn làm con ngọc trai á, là người ta phải lấy cát, người ta dồn vô cái bụng của con trai, để cho cái nó, rồi nó khi mà nó đau, cái loại đá cát đó nó quằn quại nó đau, thì trong khi nó quằn quại nó đau, nó sẽ tuôn ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt cát đó lại. Và chính cái chất nhờn đó biến cái cát mà mình nhét vô bụng nó trở thành là một hạt ngọc. Rồi người ta muốn lấy cái ngọc trai đó, người ta mới bổ bụng con trai đó để người ta lấy cái hạt đó ra. Mà nếu mà cái hạt nào mà tròn trĩnh thì người ta làm chuỗi người ta đeo, còn cái hạt nào mà nó méo mó, nó không ấy, thì người ta nghiền ra làm kem cho người ta sức. Như vậy thì con trai đó trong cái quá trình đau, nó biết sống cái gì đâu, nó phải quằn quại và tự nó phải tươm ra một cái chất nhờn để nó bao bọc những cái hạt cát đó để đừng làm cho nó đau nữa. Chúng ta đã từng là một con trai chưa? Khổ đau ai giúp mình? Tự mình phải quằn quại và tự mình tươm ra được một cái chất nhờn, một cái chất linh động, một cái chất tuệ giác để mình vươn lên mình sống. Hãy cố nương nhau mà sống, hình như trong một bài hát nào đó. Phải không? Thì đó là một cái cách sống. Nhưng mà có ngược lại, chúng ta sẽ, nếu không thì chúng ta sẽ trở thành một con cua nằm trong một cái giỏ, mà hễ con nào bò lên gần tới miệng thì con cua nó kéo xuống. Con cua nó không bao giờ nó cho đồng loại nó được cơ hội rời khỏi cái giỏ cua. Lúc nào nó thấy con cua kia sắp sửa ra khỏi miệng của cái giỏ đó thì con cua kéo xuống. Và không chừng chúng ta sẽ trở thành những con cua vậy, thấy ai hơn sắp sửa hơn mình kéo xuống. Ê, bằng tao thôi mày. Chúc đại chúng vui vẻ cuối năm, đầu năm. Chúng con rất biết ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con tối hôm nay được gặp quý đồng hương Phật tử. Và Pháp Hòa xin một lần nữa được cảm niệm công đức của tất cả quý vị rất nhiều. Pháp Hòa gặp những vị lái xe từ Houston xuống nè, ở những cái vùng xa, vài ba tiếng đồng hồ xuống đây. Và có những vị đi làm về chưa kịp ăn gì hết trơn, nãy Pháp Hòa thấy cầm bịch chip nhai ngoài cửa để chuẩn bị vô nghe Pháp thôi. Kệ ăn chip nhai rột rột, nãy giờ có được một bữa cơm Phật Pháp rồi ha. Thì rất cảm ơn đại chúng đã dành tình thương cho Pháp Hòa nha. Và chúc đại chúng có nhiều sức khỏe bình an, năm mới gia đình được nhiều hạnh phúc và chuẩn bị đón một mùa xuân dân tộc thật là đầm ấm với gia đình của mình. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trước khi chấm dứt thì có ai có câu hỏi gì không? Rồi mời chị. Có tờ giấy hả? Rồi đưa cái truyền đơn đó lên. Thưa đại chúng, xin đại chúng cho Pháp Hòa một vài phút để trả lời câu hỏi này. Và Pháp Hòa nghĩ rằng câu hỏi này nó cũng rất thiết thực cho cuộc sống chúng ta hiện nay. Thì đã đến lúc chúng ta phải đối diện với sự thật và tìm cách chúng ta ôm ấp và chuyển hóa. Kính thưa Thầy, gia đình có con gái rất ngoan hiền, luôn làm tròn bổn phận, con ngoan trò giỏi. Cháu hiện 18 tuổi đang học đại học và rất nữ tính. Gần đây cháu nói vấn đề giới tính là cha mẹ phải dạy con cái thế nào thưa Thầy? Thì đại ý cái câu là có thể em này nó đã đến lúc nó đã nhận ra được cái giới tính của mình, sự thật, và muốn bày tỏ với cha mẹ. Trong Phật Pháp thì hướng dẫn chúng ta như hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng á, cái vấn đề là chúng ta đủ khả năng để chúng ta tiếp nhận tất cả mọi sự việc như là, để rồi chúng ta từ đó chúng ta đi lên và làm việc. Cho nên á, tất cả các con cháu của mình có nói với mình về sự thật về giới tính của các em là các vị phải mừng. Chữ mừng ở đây không có nghĩa là mình mong mỏi, nhưng mà nghĩa là nó còn coi mình là người thân, người ruột thịt, và nó muốn chia sẻ thật sự trong lòng nó. Cho nên quý vị nên tiếp nhận các em và hãy ngồi lại với các em như một người cha, một người mẹ đang mở lòng tiếp nhận con mình và rất cảm thông. Vì thủy chung tại sao trong cuộc đời này chúng ta tiếp nhận con chó, con mèo, thậm chí chúng ta cho con chó, con mèo ở chung và nuôi nấng nó, chăm sóc nó, ngủ chung với mình, còn hơn là mình chấp nhận con mình nữa. Như vậy thì đâu có được. Chúng ta tiếp nhận được con chó, con mèo thì đứa nhỏ này là con mình, cho nên mình phải tiếp nhận nó. Thay vì quý vị reject, nó vẫn không thay đổi, nhưng mà bù lại mình sẽ cho con mình một thất vọng, một đau khổ, là vì nó nghĩ mình đủ tuệ giác, mình đủ từ bi, mình đủ cảm thông để tiếp nhận nó, mà không ngờ mình đã bộc lộ là mình không thoải mái. Và cái đầu tiên mình sẽ cho nó là một đau khổ, kế đến là từ đó nó sẽ không tiếp, nó không dám chia sẻ gì với mình. Và khi nó bế tắc khổ đau, thí dụ như những người xung quanh nó, xã hội nó không tiếp nhận nó, thì nó sẽ đi đến con đường giải thoát. Và chừng đó mình sẽ là người ôm ấp khổ đau, hối hận. Cho nên việc đầu tiên quý vị nên tiếp nhận các em, vì nó vẫn là con mình, nó vẫn là một con người bình thường, chứ nó có gì đâu. Xin lỗi, nhiều khi mấy em nó còn sống tốt nữa kìa.
Chứ đâu phải là những đứa mà, xin lỗi thí dụ bây giờ nếu một đứa con trai, chắc gì đứa con trai đó nó ngoan hiền đó không? Đâu phải con trai nào nó cũng ngoan hiền, và có những đứa làm khổ mình. Cho nên đừng có bị cái vấn đề đó nó làm khó nữa. Mà chúng ta phải làm sao đã đến lúc mình phải sống. Nó sống thật thì mình phải sống thật. Nó chia sẻ thật, mình phải tiếp nhận thật. Nó sống thật với nó, nó không được quyền chọn cái giới tính của nó, thì nó được quyền sống đúng với cái giới tính đó. Và chúng ta nên giúp đỡ cho các em, hướng dẫn cho các em. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Ở đây Pháp Hòa thấy nước Mỹ với nước Canada mình đó, chăm sóc người bệnh hay lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một cái bác đó bệnh, lúc đầu đi walker. Một thời gian bác này hết đi walker nổi rồi, thì buộc lòng là phải ngồi. Mà gia đình là không có cái phòng ở dưới đất, cái main floor không có, mà phòng trên lầu. Thì trước khi mà chính phủ chấp nhận cho mình đem ba má mình về, thì chính phủ sẽ cho người tới coi cái nhà của mình, coi coi cái địa thế nhà của mình và có đủ khả năng để chăm sóc người bệnh không. Với cái bản cái khả năng là người đó phải cần ngồi chiếc xe lên xuống, thì họ cho mình mua một cái loại cầu thang và bắt dọc theo cái đường cầu thang mà mẹ chỉ cần ngồi xê qua cái ghế đó, bấm nút là nó một cái vèo nó lên tới trên đó rồi đi xuống rồi bà đi vô phòng. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là người ta có đủ tất cả những dụng cụ để giúp đỡ tùy sức khỏe của mỗi người. Dù người đó trước kia đang rất khỏe, bây giờ họ đang bệnh, thì họ có những chiếc giường, chiếc ghế, những cái chiếc thang máy như thế nào để thuận lợi tất cả, để nhằm trợ giúp cho cái người bệnh đó. Những chiếc xe bus công cộng bây giờ nó có khả năng nó hạ chiếc xe bus xuống để cho người ta lăn một chiếc xe lăn lên. Quý vị thấy người ta đã nghĩ đến người bệnh một cách triệt để như vậy, thì con mình nó lành mạnh chối chơi đâu. Chỉ qua là nó bây giờ nó nói thật cái giới tính nó, để mình tiếp nhận nó, và nó sống như vậy để mình hướng dẫn nó. Cái quan trọng là mình biết cách mình hướng dẫn. Một người muốn vô chùa đi tu thì mình sẽ tiếp nhận người họ, nhưng mình phải biết khả năng của họ như thế nào để mình hướng dẫn cho họ tu cho đúng. Ví dụ bây giờ cái người đó 70 tuổi còn khỏe, chỉ có lớn tuổi thôi, quý vị có cho người đó đi tu đi nữa đó, thì quý vị cũng sẽ cho người đó một công việc nào vừa đúng cái tuổi tác của họ, để họ có đóng góp làm việc, để họ không có thấy thẹn, thấy khó chịu mà chỉ ăn mà không làm việc. Cho họ một công việc, thí dụ như quét chánh điện thôi, quét bàn thờ, rút chân nhang thôi, hay là cầm mấy cái này tưới mấy bình, tức là khả năng của họ, sức khỏe tới đó, đó là việc làm. Đồng thời á, là mình sẽ hướng dẫn cho họ cách tu. Ví dụ như tới giờ tụng kinh, đại chúng ngồi dưới đất tụng, thì mình cho họ một cái ghế để họ ngồi. Nhưng mà tất cả những sự việc đó mình sẽ cho trong chùa biết để chi? Để cùng có một thông cảm, họp chúng lại. Hôm nay chùa mình có một thầy, một sư cô 70 tuổi đi tu, và đại chúng nên thông cảm vì vị này sức khỏe không có, cho nên mình chỉ nên cho cô một công việc trên chánh điện nhẹ nhẹ để có đóng góp với chúng. Thì cô làm được việc này thì bớt được một người, người đó xuống bếp. Nghĩa là trong chùa tất cả mọi người sẽ đóng góp công sức của mình theo cái khả năng của mình để không có thẹn. Và đồng thời họ sẽ được hướng dẫn tu tập đúng cái khả năng sức khỏe. Ngồi trên ghế, lần chuỗi niệm Phật, nếu không còn thấy đường để đọc kinh, không cần phải cầm sách đọc. Và quý vị biết bây giờ là Pháp Hòa còn đóng thêm một vài cái ghế kinh nó cao bằng với mấy bác đang ngồi ghế nè. Để khi người ta ngồi ghế, người ta có cái ghế kinh mà tương đồng với cái tầm ngực để người ta mở, thay vì người ta tầm cả một cuốn kinh. Mà nếu mình phát cuốn kinh họ đọc như vậy, họ cầm của mỗi tay lắm, người lớn tuổi mà. Cho nên Pháp Hòa còn nhờ người ta đóng một cái ghế kinh mà nó tương tầm, để tới giờ tụng kinh là mình bắt cái ghế đó, người ta để trước mặt, người ta vẫn đọc kinh với mình mà ngồi đúng cái khả năng của người ta. Như vậy ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là xã hội, bất cứ một cái gì có mặt, con người bệnh tật. Quý vị có thấy những cái đèn xanh đèn đỏ mà nó kêu chít chít không? Tại sao đèn xanh đèn đỏ mà nó kêu? Cho ai? Cho người mù. Người mù đứng ngay đèn xanh đèn đỏ và không thấy đèn xanh đèn đỏ, mà chỉ cần họ nghe cái tiếng đó là họ biết là đèn xanh, họ đi qua đường. Rồi quý vị có thấy ở chỗ cái cầu thang máy mà nó có mấy cái nút hộp để ai? Người mù người ta rờ vô đó để người ta biết cái thang máy này là đi lên hay đi xuống. Rồi vô trong đó là người ta ra, người ta biết số 1, số 2, người ta muốn lên lầu mấy, người ta bấm. Rồi quý vị có thấy tiền không? Ở chắc tiền Mỹ chưa có, tiền Canada. Tất cả tiền Canada có những cái hộp đó hết. Mà những con số đó là để cho những người mù, người ta cầm tiền mà người ta rờ, người ta biết đây là tiền số, là bao nhiêu tiền. Là tiền Canada có. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng hiểu rằng chính phủ, những nơi mà người ta nghĩ tới tất cả mọi thành phần trong xã hội, già, trẻ, đau, bệnh, bất cứ cách nào, người ta đều có những cái service phục vụ để bình đẳng với tất cả mọi người. Thậm chí một người mà handicap á, họ đi xe lăn nhưng mà tinh thần họ còn tốt, tay chân họ vẫn có việc làm nha, họ vẫn đi làm được nha, họ vẫn đi học được nha. Thì con mình nó chỉ là một đứa nhỏ, nó lớn lên và nó bộc lộ một cái giới tính của nó, chứ có gì đâu. Mà cái quan trọng là mình biết cách hướng dẫn nó sống để nó đừng có buông trôi. Và không phải riêng nó, có phải tất cả đứa con nào lớn lên mình đều hướng dẫn không? Vậy thì tại sao bây giờ đứa nhỏ này không được? Cho nên ở đây Pháp Hòa nói là mình mừng là gì? Nó nói với mình. Cho nên nhiều lúc đệ tử mà về chùa nói cái gì mà rất negative, Pháp Hòa vẫn mừng. Tại vì ít nhất mình còn biết nó đang nghĩ gì, nó đang suy nghĩ gì, nó đang sống như thế nào, để mình tìm cách mình giúp nó. Chỉ có chỉ sợ là nó im lặng, nó lén lút, nó làm mà mình không hề hay biết gì hết, phải không? Cho nên đây là câu hỏi rất thiết thực, rất hay. Và Pháp Hòa mong rằng nhất là những Phật tử, chúng ta học thương, học hiểu. Đạo Phật dạy mình có hiểu, có thương. Hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Thì tại sao chúng ta không hiểu, không thương được? Và chúng ta hiểu họ như thế nào, chúng ta sẽ cung ứng được, làm việc với họ tất nhất đều một cách thuận lợi, không có gì trở ngại. Cho nên quý vị nên tiếp nhận các em, ngồi nói chuyện với các em. Thôi câu này mình để dành lại đi. Con muốn hiểu rõ trung đạo trong kinh Kim Cang. Thật ra nãy giờ Pháp Hòa nói là cũng trung đạo rồi đó. Trung đạo là gì? Mình không có thái quá bất cứ một cái gì. Vì cái gì thái quá đó sao? Ví dụ nha. Cái món đó rất ngon, nếu mình ăn quá no thì sao? Mệt. Nhưng mình để mình quá đói thì sao? Không khỏe. Ăn vừa no có phải ngon nhất không? Dù ngon cỡ nào nhưng mình vừa no. Thì đó là một cái ví dụ thôi. Trung đạo không có nghĩa là mình bỏ bên phải, bỏ bên trái, đi bên nào. Nhưng mà mình biết dung hòa. Nếu mà tiếng mõ tụng kinh, lúc nào cái người thỉnh mõ rầm 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 vậy, quý vị tụng chừng 5-10 phút sau là quý vị cảm thấy nhức đầu về cái tiếng mõ. Vì cái tiếng mõ nó là sao? Nó quá chát. Nhưng nếu tiếng mõ cứ rề 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 hoài thì sao? Buồn ngủ. Như vậy tụng kinh đó, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc tiếng mõ lớn, lúc tiếng mõ nhỏ. Đó là một hình thức trung đạo và điều hòa trong cuộc sống. Khi đại chúng tụng trật chữ, tụng lộn nhịp, tiếng mõ phải lớn lên. Khi đại chúng đã ổn định, ai cũng tụng hay rồi, mõ lắng xuống. Rồi thầy chủ lễ, thầy bắt giọng. Nếu thầy có người thứ hai, thứ ba phụ tụng, thầy không cần tụng, thầy bắt giọng để cho người ta lấy cái âm đó người ta tụng thôi. Nhưng mà khi mà ở dưới này mà tụng nghe có vẻ hơi trớt trớt rồi đó, thì thầy chủ lễ bắt đầu cầm máy hướng dẫn. Như vậy thì ngay cái buổi tụng kinh, quý vị sẽ nhận ra được tiếng chuông, tiếng mõ trầm bổng và nhanh bình thường. Hễ trì chú nhanh chút, tụng sám chậm chút, đọc kinh vừa chừng. Như vậy trong cuộc sống, trung đạo có nghĩa là mình biết, phải không? Rồi Bình thường thầy tu phải đi từ tốn, nhưng mà mình trễ máy bay rồi, nó kêu mình quá trời luôn, dẫn lớp từ từ từ. Vừa tới cửa nó đóng lại cửa là cái rầm, nó nói sorry, tôi đi. Tại sao không đi nhanh? Ai mà mần. Mình phải trung đạo, nghĩa là bình thường cứ từ tốn, lúc cần nhanh mình phải nhanh, nhưng mà cái nhanh rất chánh niệm vì sao mình nhanh, chứ không phải nhanh để thỏa thích, nhanh để chứng minh là mình mạnh khỏe gì, mà nhanh này là vì đây có việc cần nhanh. Vậy thì mình nhanh có chánh niệm. Một lời nói dốc của mình có chánh niệm thì không gọi là nói dốc. Ví dụ như bây giờ hai người người ta nói xấu nhau cho mình nghe, rồi cái thì cái người kia họ gặp mình á, bữa đó tôi thấy chị ngồi chị nói rù rì vậy, nó có nói xấu vậy, tôi định nói chị nghe đó. Tôi không thôi, tôi phạm tội nói dốc. Rồi mình nói hết cho người ta gây. Vậy thì mình nói thật, mà cái thật này có lợi ích cho ai không? Nhưng mà nói không, tụi tôi chỉ ngồi nói chuyện bình thường, không có nói gì chị hết, nói dốc đó. Nhưng mình ý thức chánh niệm vì sao mình nói nô, mục đích của mình không để sự việc tác hại hơn. Như vậy Phật giáo luôn luôn nhắc nhở chúng ta chánh niệm trong ngôn từ, chứ không phải vấn đề này hay vấn đề kia. Đúng hay sai là chánh niệm của mình cho mình biết. Trung đạo là chỗ đó. Trung đạo trong đời sống, trong ngôn từ, trong ăn uống đó. Bây giờ quý vị có 10 cái đồng hồ, thì quý vị sẽ thay đồng hồ mỗi cái buổi tiệc khác nhau. Chúng lẽ đeo bên này 5 chiếc, bên này 5 chiếc. Hỏi sao vậy? Có nhiêu gắn hết lên. Thì đi tới đâu ta nói hơi cải lương. Bông hoa của mình có nhiều đeo lên hết sao? Trung đạo thôi chứ. Có những bữa rất sương sương mà đẹp thôi, và có những bữa rất là đậm. Đại khái là vậy. Ủa sao vừa nhiều vậy? Dạ. Câu hỏi trong này hả? Lái xe 7 tiếng. À bây giờ thôi, đây là mình đọc câu hỏi cuối nha. Mong mong được gặp thầy và xin thầy hoan hỷ bố thí cho mẹ con hiện đang trong bệnh viện cấp cứu. Xin mấy lời niệm Phật cùng hàng Phật tử hôm nay. Với 7 tiếng lái xe con đến đây, mong được nhận lời giúp. Và mô Phật rất hoan hỷ, đạo tràng hoan hỷ hộ niệm cho bà. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng lời cầu nguyện này luôn. Bên cạnh đó chúng ta cũng hồi hướng cho bà cụ Nguyễn Thị Hiếu, pháp danh Diệu Từ, sinh 1930, hiện cư ngụ tại Houston, Texas. Nguyện cho bà bệnh tật được tiêu trừ, gặp thầy gặp thuốc, sớm ngày được chữa lành bệnh. Đồng thời cũng xin nguyện cho tất cả mọi người ở đây cũng như thân bằng quyến thuộc được an vui hạnh phúc, tai nạn được tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Xin đại chúng cùng đọc bài nguyện ngày an lành để hồi hướng. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thường lành nơi tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ thượng gia hộ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam
ơi, Nam Mô Đại Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát ơi, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Ta Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Nào, Nguyện Đắc Trí Huệ Chơn Minh Liệu Phổ Nguyện Tội Tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo.
Dạ con cảm ơn chư Tôn Đức và đại chúng. Xin đại chúng xả chân xoa bóp chút xíu. Khoan đứng dậy nha. Please don't stand up.